Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 13 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 16. Việc tông đồ của các gia đình có tầm quan trọng đặc biệt. Vì Đấng tạo hóa đã đặt cộng đoàn hôn nhân làm nguồn gốc và nền tảng cho xã hội loài người, và dùng ơn thánh của người nâng lên hàng bí tích cao cả trong Đức Kitô và trong giáo hội. Cho nên việc tông đồ của đôi vợ chồng và của các gia đình có tầm quan trọng đặc biệt đối với giáo hội cũng như đối với xã hội dân sự. Những đôi vợ chồng Kitô là những người cộng tác với ân thánh và là nhân chứng đức tin đối với nhau cũng như đối với con cái và những thành viên khác trong gia đình của họ. Chính họ là những người đầu tiên phải rao truyền và giáo dục đức tin cho con cái của mình. Bằng lời nói và gương sáng, họ huấn luyện con cái sống đời Kitô và làm việc tông đồ. Họ khôn ngoan giúp đỡ con cái trong việc lựa chọn ơn gọi, và nếu thấy chúng có ơn thiên triệu, họ tận tình nuôi dưỡng ơn gọi đó. Tất cả những việc ngày xưa vốn là bổn phận của vợ chồng, thì ngày nay còn phải coi là phần quan trọng nhất của việc tông đồ của họ. Đó là phải biểu lộ và chứng minh bằng đời sống, tính cách bất khả phân ly và sự thánh thiện của dây hôn phối. Phải mạnh mẽ khẳng định rằng, quyền lợi và nhiệm vụ đã được trao ban cho các bậc cha mẹ và những người bảo trợ là giáo dục con cái theo tinh thần Kitô. Phải bảo vệ phẩm giá và quyền tự trị hợp pháp của gia đình. Vì vậy, chính họ và những tín hữu khác phải cộng tác với mọi người thiện chí, để những quyền trên đây được dân luật bảo vệ hoàn toàn. Nghĩa là trong việc cai trị đất nước, chính quyền phải quan tâm đến những nhu cầu của gia đình liên quan đến nơi cư ngụ, việc giáo dục trẻ em, điều kiện làm việc, an sinh xã hội và thuế khóa. Khi phải tổ chức di dân, đời sống chung của gia đình phải được bảo đảm hoàn toàn. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 11. 14 thứ hai tuần thứ năm mùa Chay. 15 tháng 3 thứ ba tuần thứ năm mùa Chay. 16 thứ tư tuần thứ năm mùa Chay. 17 thứ năm Thánh Patrick giám mục. 18 tháng 3 thứ sáu Thánh Cyrilo giám mục Jerusalem tiến sĩ hội thánh. 19 tháng 3 thứ bảy lễ Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Maria, lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. 20 tháng 3 Chủ nhật lễ lá tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Tuần thánh. Trong tuần thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của người ở trần gian, từ lúc người bước vào thành Jerusalem với tư cách là Đấng Mêsia, đến cuộc thương khó hồng phúc và phục sinh vinh quang của người. Mùa Chay kết thúc ngay trước thánh lễ tiệc ly. Tam nhật vượt qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ sáu Chúa chịu thương khó, và ngày thứ bảy tuần thánh, rồi kết thúc bằng giờ kinh chiều Chủ nhật phục sinh. Trung tâm của tam nhật thánh là đêm canh thức vượt qua. Trong các ngày tuần thánh, đừng cử hành các bí tích thanh tẩy và thêm sức là những bí tích được dành cho đêm canh thức vượt qua, nhưng nên cử hành sám hối. Các nghi lễ tuần thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu mình thánh Chúa sau thánh lễ tiệc ly. Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và đêm canh thức vượt qua có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự. Các vị mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả. Vừa rồi là một vài hướng dẫn cho tuần thánh sắp đến. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong thánh lễ, và xin Chúa thương biến đổi cuộc sống chúng ta, thanh luyện cuộc sống chúng ta khỏi mọi tội lỗi, giúp chúng ta sống tin mừng Chúa mỗi ngày một thiết thực hơn.
Chúa, con tin, xin cho con được phúc trường sinh. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi dạng. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trời giúp để chúng con biết noi gương Người, tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mộ các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mộ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mộ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mộ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và đã thi hành. Đó là lời Chúa. Từ vực sâu, lạy Chúa, tôi kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu. Giam xin Chúa hãy lắng tai. hãy nghe thâu tiếng vang nài của tôi.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, lại Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Nếu Chúa tôi nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa nào ai chịu nói được ư? Chính Chúa thường rộng lượng từ ta, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, lạy Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người linh gác mong trời rạng đông.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Hơn người linh gác mong hồng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ, và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa ban, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người đau liệt tên là Lazaro ở Betania, làng quê của Maria và Martha. Maria này chính là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Em trai bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Môn đệ thưa: Thưa thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá thầy mà thầy lại trở về đó ư? Chúa Giêsu đáp: Một ngày ta lại chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng. Người nói thế rồi lại bảo họ: Lazaro, bạn chúng ta, đang ngủ. Dù vậy ta đi đánh thức ông. Môn đệ thưa: Thưa thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Lazaro, nhưng môn đệ lại nghĩ người nói về giấc ngủ. Bây giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: Lazaro đã chết, nhưng ta mừng cho các con vì ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông. Lúc đó Tôma, cũng có tên là Didimo, nói với đồng bạn: Chúng ta cũng đi để cùng chết với người.
Đến nơi Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania chỉ cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa thầy vâng, con đã tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: Thầy ở ngoài kia, thầy gọi em. Nghe vậy Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa Giêsu, vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng. Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà. Khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy người, bà liền sấp mình xuống dưới chân người và nói: Thưa thầy, nếu thầy có mặt thì em con không chết. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa thầy, xin đến mà xem. Và Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: Kìa, xem người thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo hãy đẩy tảng đá ra. Martha là chị người chết thưa: Thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: Ta đã chẳng bảo con nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa đó sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con. Con biết Cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên về những người đứng xung quanh đây để họ tin rằng Cha đã sai con. Rồi người lớn tiếng kêu: Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn đầy khăn lệm. Chúa Giêsu bảo: Hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm thì đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Mới đây tại Italia, người ta công bố kết quả một cuộc điều tra về niềm tin của người Công giáo Italia về sự sống đời sau, sau cái chết. Kết quả cho biết rằng, mặc dù đa số người còn tin có Thiên Chúa, nhưng khi được hỏi về niềm tin của họ vào sự sống đời đời, thì họ tỏ vẻ do dự. Quan tâm của họ về sự sống đời đời xem ra càng ngày càng ít đi. Dường như có hai hoàn cảnh làm cho con người dễ xa lìa Thiên Chúa, quên đi cuộc sống đời đời. Đó là khi con người giàu sang quyền quý và khi con người gặp cảnh cùng cực thái quá. Giàu quá dễ bị cám dỗ quên Chúa, mà nghèo quá cũng làm con người tuyệt vọng. Bài phúc âm hôm nay ghi lại biến cố Chúa Giêsu đến với gia đình chị em Martha, Maria và Lazaro, để mặc khải cho họ một sự thật căn bản về sự sống đời đời. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Và hoàn cảnh mà Chúa Giêsu chọn để mặc khải sự thật này cho chị em Martha Maria là cái chết của Lazaro, người được Chúa yêu thương. Đây có thể nói là một hoàn cảnh không thuận lợi chút nào cả. Lazaro đã bị đau, cần Chúa đến nâng đỡ chữa trị, thì Chúa không đến, xem ra như lơ là, không quan tâm với lời báo tin của Maria và Martha. Hai chị em đã nhắc cho Chúa về hoàn cảnh đau yếu của Lazaro, nhưng Chúa vẫn trì hoãn không đáp lại. Một thử thách cho người bạn của Chúa, chờ Chúa mau mắn đáp lại, vì ý lại vào tình bạn với Chúa. Nhưng Chúa không đáp lại, đây là thử thách cho Martha và Lazaro. Rồi sau đó, khi Lazaro đã chết rồi, gia đình Martha và Maria đang sống trong sự tang chế đau buồn, thì Chúa lại đến. Và chúng ta thấy, thay vì nói lời an ủi hay là một điều gì liền ngay, theo mong ước thường tình con người trong hoàn cảnh tương tự, Chúa Giêsu không nói, không làm gì cả có liên quan với hoàn cảnh đau buồn, mà lại mở miệng nói điều mà Martha và Maria lẫn những người đến chia buồn không nghĩ đến. Đó là Chúa mặc khải sự thật về sự sống đời đời và kêu gọi tin vào Chúa, vào sự thật Chúa mặc khải: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết bao giờ. Có thể nói, thật là những lời chói tai, không hợp thời, xét từ phía con người, xét từ phía những người đang gặp thử thách, đang sống trong đau thương. Sự đáp trả của hai chị em Martha và Maria và của những người Do Thái đến chia buồn lúc đầu chưa được trọn hảo. Maria thì nghĩ đến sự sống lại ngày sau hết. Còn những người Do Thái thì quan sát xem liệu Chúa có làm gì để thay đổi hoàn cảnh sống này hay không. Martha và Maria được mời gọi đi ra khỏi hoàn cảnh cụ thể của mình để đến với Chúa, gặp Chúa ở nơi Chúa muốn, ở ngoài hoàn cảnh đau thương tang chế. Có thể đây là ý nghĩa tại sao Chúa Giêsu không đến nhà của Martha và Maria trong lúc đó. Chúa đến với hoàn cảnh đau thương của mỗi người, nhưng Chúa không đến nơi xảy ra hoàn cảnh đau thương đó. Và Chúa mời gọi Martha và Maria: hãy trỗi dậy, hãy đứng dậy, hãy ra khỏi hoàn cảnh đau thương của mình, đến gặp Chúa nơi Chúa muốn, và nơi đó lắng nghe sự thật của Chúa quan trọng, sự thật quan trọng đến trọn cả con người của mình, trọn cả cuộc đời của con người trên trần gian. Đó là sự sống đời đời, là tin vào Chúa để được sống và sống đời đời. Con có tin không? Và chúng ta đã biết những gì xảy ra sau lời tuyên xưng đức tin đầy khiêm tốn và can đảm của hai chị em Martha và Maria. Chắc Chúa cũng đến với mỗi người chúng ta như vậy, trong những hoàn cảnh thử thách và đau thương. Lúc đó, Chúa hỏi chúng ta một điều cần duy nhất mà thôi: con có tin không? Con có tin vào ta không? Con có tin vào sự sống đời đời không? Hãy tin ta để được sống đời đời. Sống mà không có niềm tin thì kể như là đã chết. Trong biến cố được Phúc Âm Thánh Gioan ghi lại nơi đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho ba người được sống lại, chứ không phải chỉ lo cho Lazaro chết và sống lại mà thôi. Ba người đó là Martha, Maria và Lazaro. Nhờ lời tuyên xưng của Martha và Maria mà Lazaro tiếp sau đó được Chúa cho trở lại cuộc sống. Tất cả quy hướng chúng ta về điểm quan trọng cuối cùng: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, Ngài là Chúa, Ngài là Chủ của sự sống. Và Ngài đã thực hiện phép lạ Lazaro để chuẩn bị cho biến cố lạ lùng nhất sắp diễn ra, là biến cố chính Chúa sống lại, hoàn tất công trình của chuộc con người. Chúng ta sẽ cử hành biến cố đau thương của Chúa và cuộc sống lại của Chúa trong tuần thánh sắp đến. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống biến cố đau thương và cuộc phục sinh của Chúa trong đời sống của mình. Khi gặp hoàn cảnh đau thương thử thách, liệu chúng ta còn tin vào Chúa và tin nhận Chúa là sự sống của đời mình chăng? Lạy Chúa, con tin. Đức tin làm cho con sống thật.
dù chết hay sống, nếu con tin thì không còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng xin Chúa hãy củng cố đức tin của con, đức tin mà chúng con tất cả giờ đây cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời phong Xê-ô Pi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hồ Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng nước cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng ta một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen. Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Mặc dù Chúa đã biết trước những nhu cầu, những gì chúng ta cần, nhưng chúng ta cũng khiêm tốn dâng lên Chúa những lời cầu xin với hết lòng tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần giáo hội Chúa được canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng, để mỗi người chúng con trở thành chứng nhân cho tình yêu và sự thật của Chúa một cách đáng tin hơn trước mặt anh chị em trong xã hội. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang thành tâm tìm Chúa, được nhìn thấy ánh sáng sự thật Chúa đã mặc khải, và tin nhận Chúa là đấng ban ơn cứu rỗi, và sống noi gương yêu thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện theo những ý chỉ của quý vị và anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con và thương nhậm lời chúng con cầu xin. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa mà tận tình yêu thương anh chị em. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu thương anh chị em mình bằng những hành động cụ thể, nhất là khi anh chị em gặp những thử thách đau thương. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con trong tình thương Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lấy vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thâm nhuận đạo lý đức tin. Giờ đây xin cùng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Là người thật, Chúa Kitô đã khóc Lazaro ban hữu người, là Thiên Chúa hằng sống, người đã truyền cho Lazaro sống lại ra khỏi mộ. Ngày nay cũng vì thương xót nhân loại, người đã đưa chúng con vào đời sống mới nhờ các bí tích nhiệm màu. Nhờ người đạo binh các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thanh nhan Cha. Thờ lại Cha huy linh cao ca, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng:
Thân, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân gian Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đều ơn thánh thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin gia đình hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đức Gia Mục Antonio và các gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng gia đình anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời,
mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thay được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau ấy xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thanh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nguyện Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đăng khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thứ soi chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thứ soi chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lời Chúa phán:
Ai sống mà tin Thầy sẽ sống thật lâu dài, không bao giờ phải chết, không bao giờ mất.
Con tin nơi Ngài. Con tin nơi Ngài. Lạy Chúa,
hạt lúa mà chôn vùi khi nó mầm nắng rồi sẽ đâm nằm tươi tốt, sẽ xin nhiều hạt khác.
Con hãy về an bình, sám hối tội lỗi mình, không
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và Mẫu Thánh Chúa Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em về bình an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ Nhật thứ năm mùa chay, Chủ Nhật cuối cùng của mùa chay và Chủ Nhật tuần tới, 20 tháng 3. Là Chủ Nhật lễ lá. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn nghe những lời Đức Thánh Cha nói hôm Trưa Chủ Nhật vừa qua, Chủ Nhật thứ tư mùa chay, mùng 6 tháng 3. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha vì tình trạng đau yếu của Ngài đã không đích thân đọc bài huấn đức, không sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng. Nhưng tất cả đều do Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ Khanh, đặc trách nội vụ, đọc thay cho Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Chỉ vào lúc cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của Ngài tại Bệnh viện Gemelli, để làm dấu ban phép lành cho các tín hữu trong thinh lặng. Giờ đây, chúng ta hãy nghe những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 6 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, qua giọng đọc của Đức Tổng giám mục Leonardo Santri như sau.
Carissimi fratelli e sorelle, anche oggi desidero anzitutto rinnovare l'espressione della mia gratitudine per i tanti segni di affetto che mi giungono.
Anh chị em rất thân mến, ngày hôm nay nữa, tức là Chủ nhật vừa qua, mùng 6 tháng 3, tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi vì mọi thể hiện tình thương đã được gửi đến tôi. Một cách đặc biệt, tôi nghĩ đến quý vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và các nhóm giáo dân, những vị đại sứ các nước cảnh tòa thánh, các phái đoàn đại kết đã đến thăm tôi tại bệnh viện Gemelli này trong những ngày qua. Tôi muốn nói lên tâm tình biết ơn đặc biệt vì sự gần gũi của những tín đồ các tôn giáo khác, nhất là những anh chị em Do Thái giáo và Hồi giáo. Vài người trong số những anh chị em này đã muốn đến cầu nguyện cho tôi tại nơi bệnh viện này. Đây là dấu hiệu hết sức khích lệ, và tôi xin cảm tạ Thiên Chúa vì điều này. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chuẩn bị cử hành lễ phục sinh, vừa dâng lên Thiên Chúa sự đau đớn để mua ích cho nhân loại và cho cả sự thanh luyện của chúng ta. Trong trang phúc âm của Chúa Nhật thứ tư mùa chay, khi chữa lành người mù từ lúc mới sinh, Chúa Kitô trình diện mình như là ánh sáng của thế gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 9 câu 5. Chúa đến để mở mắt con người, để họ nhìn thấy ánh sáng đức tin. Anh chị em rất thân mến, phải, đức tin là ánh sáng hướng dẫn trên đường đời, là ngọn lửa an ủi trong những lúc khó khăn. Khi một trẻ nhỏ được sinh ra, người ta thường nói rằng, trẻ đó bước vào cõi ánh sáng. Đối với các tín hữu, được sinh vào đời sống thiêng liêng nhờ qua bí tích rửa tội, mùa chay là thời gian thuận tiện để đến với ánh sáng, nghĩa là để sinh ra lại từ Chúa Thánh Thần, vừa canh tân lại ân sủng và những lời hứa của bí tích rửa tội. Nguyện xin mẹ Maria trợ giúp chúng ta, được Chúa Kitô ban cho ơn có đức tin mỗi ngày một rõ ràng và mạnh mẽ hơn, ngõ hầu chúng ta có thể trở nên những chứng nhân của tin mừng một cách can đảm hơn và ăn khớp hơn với đời sống. Sau những lời trên, Đức Tổng giám mục Leonardo Santri cũng thay thế cho Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Ngài, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi, fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sit Tổng giám mục Santri đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Dictum.
Exonunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Đức Tổng giám mục Santri, nhân danh Đức Thánh Cha, ban phép lành cho các tín hữu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ tư mùa Chay, mùng 6 tháng 3. Đức Tổng giám mục Leonardo Santri đã đọc thay cho Đức Thánh Cha bài huấn đức, rồi xướng kinh Trường Tin và ban phép lành cho dân chúng. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Thánh Cha, xét vì hôm nay là Chủ nhật thứ năm mùa Chay, Chủ nhật cuối cùng của mùa Chay, và Chủ nhật tới 20 tháng 3, chúng ta bắt đầu tuần thánh. Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời Đức Thánh Cha đã nói trong các buổi đọc kinh trưa Chủ nhật mùa Chay. Về ý nghĩa của mùa Chay. Chủ nhật thứ nhất mùa Chay, Đức Thánh Cha nói về ngày sự sống được cử hành tại Italia. Và Đức Thánh Cha nhắc rằng trong sứ điệp đã được công bố cho ngày cử hành này, các giám mục Italia đã nhấn mạnh đến mầu nhiệm sự sống như là một tương quan, và tương quan này đòi hỏi lòng tin tưởng. Cần phải tin tưởng vào cuộc sống. Những trẻ thơ chưa sinh ra đang âm thầm đòi được sự tin tưởng này. Và còn biết bao trẻ thơ khác cũng yêu cầu có sự tin tưởng vào sự sống. Những trẻ thơ bơ vơ không còn gia đình vì nhiều lý do khác nhau, và muốn gặp được một mái nhà tiếp đón chúng qua việc nhận con nuôi và việc tạm thời bảo hộ. Rồi sang Chủ nhật thứ hai mùa Chay, Đức Thánh Cha nhắc rằng, bí tích thánh thể là nguồn mạch mà từ đó sự hiệp thông giữa các chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô múc lấy sức mạnh luôn mới mẻ. Chính trong viễn tượng này mà được nổi bật cách rõ ràng trách nhiệm đặc biệt đã được trao phó cho Thánh Phêrô và cho những ai kế vị Ngài. Thừa tác vụ Phêrô một cách thiết yếu là phục vụ cho sự hiệp nhất giáo hội. Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội Thầy. Những lời khác nữa của Chúa cũng làm vang vọng lại lời hứa trên của Chúa. Hỡi Simon, Thầy cầu nguyện cho con để đức tin của con không bị lung lay. Và con, một khi đã trỗi dậy, con hãy củng cố anh em con. Hãy chăn những chiên mẹ của Thầy, hãy chăn những chiên con của Thầy. Tôi cảm thấy một cách thật mạnh mẽ trong tâm hồn tôi lời mời gọi trên của Chúa Giêsu khi tôi chiêm ngắm mầu nhiệm thánh thể. Tôi xin phó thác cho Chúa Giêsu đứng chăn chiên nhân lành toàn thể dân Chúa đang thực hiện cuộc hành trình mùa Chay tiến đến phục sinh. Với kinh Trường Tin, chúng ta khẩn xin mẹ Maria nâng đỡ, mẹ là mẹ của giáo hội. Rồi đến Chủ nhật thứ ba mùa Chay, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc về ý nghĩa của mùa Chay như sau. Bầu khí ăn năn đền tội của mùa Chay mà chúng ta đang sống qua giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của sự đau khổ cách này hay cách khác chạm đến tất cả mỗi người chúng ta. Chính khi nhìn về Chúa Kitô và sống theo Người với lòng kiên trì phó thác mà chúng ta hiểu được như thế nào mọi hình thức nhân loại của khổ đau đều có tích chứa nơi nó lời hứa của Chúa ban ơn cứu rỗi và niềm vui. Tôi muốn sao cho sứ điệp đầy an ủi và hy vọng này đến với tất cả mọi người, nhất là đến với những ai đang trải qua những giây phút khó khăn, đến với những ai đang đau khổ trong thể xác và trong tinh thần. Tôi xin lặp lại lời tôi phó thác cho mẹ Maria, mẹ của giáo hội. totus tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Nguyện xin mẹ trợ giúp chúng ta trong mọi giây phút cuộc đời để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Ước chi phép lành của tôi đến với tất cả mọi người. Rồi Chủ nhật vừa qua là Chủ nhật thứ tư mùa chay, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến ý nghĩa của mùa chay mà chúng ta đã nghe trong bài Quán Đức. Như sau, chúng ta cùng nhau tiếp tục chuẩn bị cử hành lễ phục sinh, vừa dâng lên Thiên Chúa sự đau đớn để mưu ích cho nhân loại và cho cả sự thanh luyện của chúng ta. Trong trang phúc âm của Chủ nhật thứ tư mùa chay, khi chữa lành người mù từ lúc mới sinh, Chúa Kitô trình diện mình như là ánh sáng của thế gian. Chúa đến để mở mắt con người nhìn thấy ánh sáng đức tin. Anh chị em rất thân mến, phải, đức tin là ánh sáng hướng dẫn trên đường đời, là ngọn lửa an ủi trong những lúc khó khăn. Khi một trẻ nhỏ được sinh ra, thì người ta thường nói rằng trẻ đó bước vào cõi ánh sáng. Đối với các tín hữu, được sinh vào đời sống thiêng liêng nhờ qua bí tích rửa tội, mùa chay là thời gian thuận tiện để đến với ánh sáng, nghĩa là để sinh ra lại từ Chúa Thánh Thần, vừa canh tân lại ân sủng và những lời hứa của bí tích rửa tội. Nguyện xin mẹ Maria cầu cùng Chúa Kitô ban cho chúng ta ơn có đức tin mỗi ngày một rộng.